Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con muốn hỏi là nhân gian mình có câu á là đời cha ăn mặn đời con khát nước, thì tại sao lại là có câu giống vậy mà không phải là người này làm thì người đó phải chịu, chứ tại sao lại bắt người này làm mà đời sau phải là người chịu?
Rồi, cảm ơn con.
Hết ạ.
Bây giờ cái câu hỏi đời cha ăn mặn đời con khát nước là ý của bạn là có đúng hay không đó? Vì trước hết sư muốn nói với các vị, chúng ta là người Phật tử phải tin nhân quả. Ai làm là người đó phải gánh lấy tất cả những kết quả của nó. Làm lành được phước báo, làm ác quả báo. Đó là điều đương nhiên. Tự thân chúng ta tạo lấy nghiệp nhân, ta là chủ nhân ông của nghiệp. Nghiệp ta tự tạo ra, ta tự gánh lấy quả báo. Mình đây nghe pháp là gieo nhân với chánh pháp, nên là trời quang mây tận mà gió mát trong lành cho mình nghe. Chứ có người ngồi nghe mà con nhéo nhéo, nó khóc nó lôi về đâu cho nghe đâu. Cũng là không có nhân nghe pháp nha. Cái gì cũng tự thân mình gieo những cái nhân, cái duyên, mình mới đạt được cái quả của chính mình. Nhưng tại sao dân gian Việt Nam có câu đời cha ăn mặn, đời con khát nước? Ý ở đây nói lên cái truyền thống người dân Việt Nam lúc nào cũng vậy. Người ông, người cha luôn là tấm gương cho con cháu. Cho nên nhắc nhở người đi trước cũng là một cái tấm gương thiện lành. Nếu làm ác, về sau con cái có thể khổ đau. Có nhiều người họ có thể vì lòng tham họ tạo tất cả ác nghiệp. Nhưng nghĩ đến chuyện mình làm vậy nữa sao con mình chịu. Vì lòng thương con họ dừng tay lại. Có người là sống ác cả một cuộc đời. Là họ bán vàng đó. Rồi là họ cái cân đó bỏ cái thủy ngân vô. Cứ cân bán cho người đó thì là nó trút cái phần nặng về người mua. Mà khi ông mua thì nó trút cái phần nhẹ về ông, lúc nào cũng lợi. Nhưng khi bắt đầu người vợ có thai là ông đập vỡ cái cân. Vì ông sợ rằng cái quả báo đây về sau hai đứa con trai sinh đôi ông sẽ chết. Sẽ bị quả báo. Đời cha ăn mặn đời con khát nước. Cho nên ban đầu vợ chồng thì lo làm ăn. Bắt đầu người vợ cấn thai, sanh ra hai đứa con xinh đẹp, đập vỡ cái cân liền. Bà ơi bây giờ phải lo làm thiện thôi, không nữa hai đứa con mình chết ạ. Đó. Cho nên cái truyền thống người Việt Nam của chúng ta rất tuyệt vời. Ở cái chỗ thương con, thương cháu thì chính chúng ta phải sống tốt đi. Nhưng thật sự khi mình sống tốt đây là nó tốt ngay cho mình là cái điều trước hết. Đối với con cái là cái tấm gương, để rồi con nó noi theo mà nó sống tốt. Nhưng mà thật sự khi mình làm lành, mình sống thiện cũng có để phước đức lại cho con một phần. Mình làm những điều ác cũng để lại những cái điều xấu ác đau khổ cho con một phần. Nhưng chỉ là một phần nhỏ thôi. Cái chánh là chính cái người gây tạo gánh chịu tất cả những quả báo. Khi mà đập vỡ cái cân rồi là hai đứa con nuôi lên xinh xắn, ngoan ngoãn, học giỏi, thông minh. Ông nói cha mình biết tu rồi, thành ra con mình dễ thương, thông minh, hiếu thảo, tuyệt vời. Nhưng mà đúng năm 12 tuổi hai đứa lăn ra chết một lượt. Trời ơi, tôi tu nhân tích đức 12 năm rồi mà con vẫn chết. Cái câu chuyện gọi là chuyện gì? Chuyện dạy đời, răn đời. Thì trong giấc mơ mới xuống kiện cáo Diêm Vương là tôi sống như vậy, tốt như vậy mà rồi sao bắt hết hai đứa con một lượt. Để lại đứa cho tôi chứ, tôi biết tu rồi mà. Thì ông mới nói chính là vì biết tu nên nó mới chết. Chứ nếu không là hai đứa nó phá tan tất cả sản nghiệp rồi còn giết cả cha lẫn mẹ. Cho nên nó đi sớm là đó là ông biết tu đó. Còn không á, nó sẽ sống đến năm bao nhiêu, nó giết cha, giết mẹ và làm phá tan tất cả những tài sản. Cái câu chuyện đó là răn đó, răn đời cha ăn mặn, đời con khát nước. Cho nên đó là những cái điều chúng ta thấy, cái người Việt Nam của chúng ta chính là rất tin sâu nhân quả. Nhưng những cái điều đó răn dạy, đã làm cha làm mẹ là càng phải sống tốt hơn cái thời mà độc thân vui tính yêu đời đó. Còn phải nghĩ đến con cái của mình. Nhưng cái chánh trong nhà Phật đó là nhân quả trong đời sống. Thưa các vị, câu trả lời là như thế.